Giờ thứ 9.
Giờ thứ 9. Kính chào quý vị đang nghe chương trình Giờ thứ 9 trên sóng phát thanh của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Chương trình này được phát trên sóng FM tần số 98,4 MHz lúc 19 giờ 30 phút tối thứ Bảy và phát lại vào lúc 7 giờ 30 phút sáng Chủ nhật hàng tuần. Thưa quý vị và các bạn, gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 3 năm 2022 là một trong những hoạt động hưởng ứng cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam được Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức. Câu chuyện chính sách hôm nay sẽ thông tin tới quý vị và các bạn nội dung này. Cuối chương trình, trong phần quà tặng giờ thứ 9, sẽ có trích đoạn chèo Thầy đồ dạy học. Bây giờ là nội dung của Nhịp sống hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe.
Nhịp sống hôm nay.
Các bạn thân mến, xác định công tác chăm lo lợi ích cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động là nhiệm vụ quan trọng của công đoàn, trong đó sức khỏe là tài sản quý giá nhất của đoàn viên. Vì vậy, thời gian qua, công đoàn viên chức tỉnh đã ký thỏa thuận với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Bắc Giang với chương trình phúc lợi chăm sóc sức khỏe cho đoàn viên, công nhân viên chức lao động với giá ưu đãi. Nhân kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, sáng ngày 19 tháng 10 vừa qua, công đoàn viên chức tỉnh đã phối hợp với công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Bắc Giang tổ chức chương trình khám tư vấn sức khỏe và xét nghiệm tầm soát ung thư cho đoàn viên công đoàn, công chức viên chức lao động. Phản ánh của phóng viên chương trình, mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Chị Tống Thị Nguyệt, 49 tuổi, hiện đang làm việc tại bến xe khách Bắc Giang. Những năm trước đây, chị thường hay chủ quan về sức khỏe, ít khi thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ. Song kể từ khi phát hiện mình bị ca cổ tử cung giai đoạn 1, phải điều trị tại ca Tân Triều nhiều đợt. Hơn bao giờ hết, chị thấm thía phải coi trọng sức khỏe và thường xuyên theo dõi. Nhận được thông tin công đoàn viên chức tỉnh tổ chức phối hợp khám sàng lọc sức khỏe miễn phí cho đoàn viên công đoàn các cơ quan, chị Nguyệt đã đăng ký tham gia ngay. Sau chu trình được tư vấn và lấy máu xét nghiệm, chị chia sẻ.
Tôi thấy là rất hữu ích. Các bạn tư vấn thì tôi sàng lọc thêm cái ung thư buồng trứng. Thế mới lại qua xạ trị thì nó hay có ảnh hưởng, ví dụ như là đau xương khớp ấy. Thì các bạn ấy tư vấn là làm về cái định lượng canxi, làm cái mỡ máu các thứ ấy. Cái khám sức khỏe định kỳ này là rất chi là bổ ích. Từ khi tôi bị giờ tôi mới ngỡ ra một điều là người mình rất bình thường, nhưng mà khi đi khám thì mầm bệnh đã bắt đầu có rồi. Tôi đi bệnh viện tôi thấy là đa số là những người cứ đi kiểm tra bình thường thì phát hiện ra. Chứ không mấy người đã ốm yếu rồi mới đi đâu. Ốm yếu rồi mới đi là hơi muộn rồi đấy.
Còn đối với chị Nguyễn Thị Hằng, đoàn viên công đoàn Sở Kế hoạch và Đầu tư thì nhận thấy rằng đây là một hoạt động có ý nghĩa hết sức thiết thực đối với mọi người. Bình thường, một năm chị sẽ đi khám sức khỏe định kỳ một lần. Và đợt này, chị đã tham gia cả hai hạng mục là xét nghiệm tầm soát ung thư buồng trứng và xét nghiệm dư lượng mỡ máu. Chị Hằng nói:
mình đã đăng ký cái tầm soát ung thư buồng trứng và kiểm soát mỡ máu. Mình thấy cái hoạt động này rất bổ ích và thiết thực cho cán bộ, đoàn viên công đoàn, bởi vì đây là sự quan tâm của các cấp công đoàn đến đoàn viên công đoàn. Anh em rất là phấn khởi khi đi làm cái dịch vụ này.
Không chỉ riêng chị Nguyệt, chị Hằng mà hàng trăm cán bộ, công chức, viên chức có mặt tại buổi tư vấn khám sức khỏe miễn phí đều cảm thấy rất phấn khởi, yên tâm.
Sáng nay là tôi đi xét nghiệm hai cái xét nghiệm. Xét nghiệm thứ nhất là về tầm kiểm soát về ung thư cổ tử cung, và cái thứ hai là cái mỡ máu. Mình nhận thấy là công đoàn viên chức tổ chức cái hoạt động như này rất là tốt đối với cán bộ viên chức và người lao động. Mình cũng mong muốn sau là cứ thỉnh thoảng là công đoàn viên chức cũng nên tổ chức như vậy cho cán bộ chăm lo sức khỏe đời sống tinh thần cho cán bộ.
Tôi cảm thấy rằng là cái chương trình này là hết sức là có ý nghĩa. Thứ nhất là nó giúp cho cán bộ công chức là không có cái thời gian mà thường xuyên đi đến được những cái nơi cơ sở y tế của tỉnh cũng như của trung ương thì sẽ có cái điều kiện là khám được cái sức khỏe và biết được cái sức khỏe của mình. Thì nó thuận lợi cho cán bộ công chức viên chức đối với cơ quan nhà nước. Thì đối với tôi cảm thấy thế là xác thực. Các bạn cũng lên định kỳ theo hướng dẫn bác sĩ 6 tháng, 1 năm là lên đi kiểm tra sức khỏe một lần.
Theo đánh giá từ đại diện công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech thì buổi tư vấn khám sàng lọc được diễn ra rất hiệu quả. Nhận thấy các cán bộ công chức viên chức đều rất quan tâm và lo lắng cho sức khỏe của mình. có những hiểu biết căn bản về vấn đề tự chăm sóc, theo dõi sức khỏe. Bác sĩ Trần Minh Phương cho hay.
Tôi thấy thì mọi người tham gia hưởng rất là nhiệt tình. Có rất nhiều anh chị thì đã quan tâm và kiểm tra sức khỏe, đánh giá thêm sức khỏe tổng quát mình. Nhưng cũng nhiều anh chị thì vẫn chủ quan, tức là cũng chưa đi có bao giờ đi khám sức khỏe.
Tại chương trình, hơn 750 đoàn viên, công đoàn viên chức lao động được công ty trách nhiệm hữu hạn Melatech Bắc Giang lấy máu xét nghiệm tầm soát ung thư phổi, ung thư buồng trứng, xét nghiệm mỡ máu miễn phí với tổng số tiền được ưu đãi trị giá trên 267 triệu đồng. Đồng thời, cán bộ, đoàn viên, công chức viên chức lao động được các bác sĩ, nhân viên y tế tư vấn chăm sóc sức khỏe, cách phòng tránh các bệnh thông thường, chăm sóc sức khỏe hậu COVID, thực hiện các xét nghiệm nhằm kiểm tra, phát hiện sớm một số bệnh nguy hiểm ảnh hưởng đến sức khỏe. Bà Nguyễn Thị Thêm, Chủ tịch Công đoàn Viên chức tỉnh cho biết.
Qua cái chương trình tư vấn chăm sóc sức khỏe này thì thấy là đoàn viên, công chức viên chức lao động rất quan tâm đến sức khỏe, rất là muốn được tiếp cận với các cái dịch vụ chăm sóc sức khỏe uy tín chất lượng để đảm bảo sức khỏe.
Đây là hoạt động có ý nghĩa thể hiện sự quan tâm của tổ chức công đoàn đến lợi ích thiết thực của đoàn viên để duy trì sức khỏe phòng bệnh, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Câu chuyện chính sách.
Thưa quý thính giả, thực hiện kế hoạch số 148 KHBCD ngày 19 tháng 9 năm 2022 của Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam, tỉnh Bắc Giang về việc tổ chức tháng cao điểm thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam năm 2022. Ban Thường vụ Liên đoàn Lao động, Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bắc Giang phối hợp xây dựng kế hoạch tổ chức gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 3 năm 2022. Vậy gian hàng này có ý nghĩa như thế nào với công nhân? Đến với gian hàng, công nhân được hưởng những chính sách ưu đãi gì? Câu trả lời sẽ được ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang chuyển đến quý vị qua mục Câu chuyện chính sách hôm nay. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
Vâng, trước tiên xin được cảm ơn ông Nguyễn Văn Bắc, Phó Chủ tịch Thường trực Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã nhận lời tham gia chương trình của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang ạ.
Xin chào phóng viên và thính giả nghe đài.
Thưa ông, thực hiện cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam thì trong 4 ngày, từ ngày 21 tháng 10 đến ngày 24 tháng 10 thì chúng tôi được biết là Liên đoàn sẽ phối hợp với các ngành liên quan tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động. Vậy thì ông có thể cho biết là mục đích của hoạt động này là gì thưa ông?
Thực hiện sự chỉ đạo của Ban chỉ đạo cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ấy thì năm nay thì Liên đoàn Lao động tiếp tục phối hợp với Sở Công Thương và Ban Quản lý khu công nghiệp tổ chức chương trình gian hàng dành cho công nhân lao động lần thứ 3. Năm nay thì được tổ chức từ ngày 21 đến ngày 24 tháng 10 năm 2022, đúng vào trong cái thời điểm tháng cao điểm của cuộc vận động. Việc tổ chức các chương trình này thì nhằm giúp cho đoàn viên, công nhân, viên chức lao động được mua hàng với các đối tác đã ký với Liên đoàn Lao động tỉnh, mua hàng giảm giá và nhằm chăm lo tốt nhất đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân, viên chức lao động. Bởi vì ngoài cái chương trình bán hàng giảm giá thì trong chương trình tổ chức các cái hoạt động văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí, tổ chức các cái chương trình nghe công nhân hát và hát cho công nhân nghe vào các cái buổi tối, tổ chức các hoạt động tư vấn pháp luật cho công nhân lao động.
Có thể nói đây là một cái sự kiện rất là lớn dành cho công nhân. Vậy ngoài các gian hàng Việt, tức là gian hàng mà bán cái hàng Việt Nam, thì Liên đoàn Lao động còn có phiếu giảm giá cho công nhân. Và cái điều đặc biệt mà chúng tôi quan tâm đó là có một cái gian hàng không đồng ở đây. Vậy thì để phục vụ cái gian hàng không đồng này thì công tác chuẩn bị đã được thực hiện như thế nào trong thời gian vừa qua thưa ông?
Năm nay thì khác với những lần tổ chức trước đây, về quy mô của chương trình thì cũng tăng lên. Một là ngoài các cái năm trước thì 60 tổ chức 60 gian hàng, năm nay chúng tôi tổ chức 100 gian hàng. Thì ngoài các cái đối tác mà do Sở Công Thương cũng như Liên đoàn Lao động tỉnh giới thiệu đến bán hàng tại chương trình thì chúng tôi có đề nghị Ủy ban nhân các huyện thành phố là tổ chức các cái gian hàng của giới thiệu các cái sản phẩm ô cốp của địa phương cũng như sản phẩm đặc trưng của từng địa phương để trưng bày và bán cho công nhân lao động tại chương trình. Đặc biệt là có tổ chức gian hàng không đồng để cấp những cái mặt hàng nhu yếu phẩm cần thiết cho công nhân lao động. Cái chương trình gian hàng không đồng này thì chúng tôi cũng đã vận động các cái cơ quan đơn vị doanh nghiệp và các nhà hảo tâm đến hỗ trợ về hàng hóa cũng như là vật tư nhu yếu phẩm để chúng tôi cấp cho công nhân lao động.
Vậy thì ngoài cái gian hàng không đồng thì còn các hoạt động gì khác để mà thể hiện cái sự quan tâm cũng như là chăm lo đến đời sống tinh thần cho người lao động thưa ông?
Để thu hút được đông công nhân lao động tham gia chương trình ấy thì ngoài gian hàng không đồng thì chúng tôi có tổ chức in phiếu hỗ trợ về giá cho công nhân lao động. Chúng tôi sẽ hỗ trợ khoảng 2.000 công nhân lao động có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được phát phiếu giảm giá với mệnh giá là 50.000 đồng cho một phiếu mua hàng. Những công nhân lao động khi có phiếu thì đến chương trình mua bất kỳ hàng hóa nào mà có tổng giá trị thanh toán trên từ 100.000 trở lên ấy thì được hỗ trợ giảm trực tiếp 50.000 đồng vào hóa đơn thanh toán. Thì ngoài ra thì chúng tôi còn tổ chức các cái trò chơi văn nghệ như là chương trình nghe công nhân hát cho công nhân nghe, rồi bốc thăm trúng thưởng, rồi thì các cái trò chơi dân gian mà cắt tóc miễn phí, và các cái buổi chiều và buổi tối trong thời gian suốt thời gian diễn ra chương trình. Thì đến thời điểm này thì chúng tôi đã đánh giá là thứ nhất là chương trình được tổ chức có sự phối hợp chặt chẽ của Liên đoàn Lao động tỉnh và các ngành địa phương, cơ quan đơn vị và doanh nghiệp liên quan rất là chặt chẽ. Do vậy là đã thu hút được rất là đông công nhân lao động đến tham gia chương trình, đặc biệt là những chương trình tham gia ở các cái chương ở những cái mua hàng ở những cái công nhân lao động có được phát phiếu giảm giá này. Rồi thì những cái hàng thiết yếu của địa phương, các cái hàng sản phẩm ô cốp thì cũng rất là nhiều công nhân lao động tham gia. Và cái chương trình gian hàng không đồng ấy thì chúng tôi nguồn lực thì nó có hạn, do vậy là chúng tôi cũng mở theo giờ chứ không thể diễn ra suốt cả cái quá trình đấy được. Tôi hy vọng rằng ngày mai ngày kia thì chương trình vẫn tiếp tục diễn ra thì công nhân lao động sẽ tiếp tục đến đông, vì các cái buổi tối chúng tôi đều có chương trình bốc thăm trúng thưởng và cũng có thời gian để mở cái gian hàng không đồng. Tôi hy vọng rằng những cái năm sau ấy thì sẽ được quan tâm hơn nữa của các cái ngành chức năng cũng như là của các cái doanh nghiệp cũng như sản xuất cũng như các cái nhà phân phối các cái sản phẩm sẽ thu hút được nhiều công nhân lao động hơn và quy mô của không gian của chương trình sẽ mở rộng hơn, góp phần vào cái việc mà thực hiện chương trình vì người Việt Nam yêu tiên dùng hàng Việt Nam cũng như là chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho công nhân lao động được tốt hơn.
Vâng ạ, xin cảm ơn những thông tin mà ông vừa trao đổi.
Quà tặng giờ thứ 9. Các bạn thân mến, quà tặng giờ thứ 9 kỳ này sẽ chuyển đến quý vị thính giả trích đoạn chèo nổi tiếng Thầy Đồ Dạy Học. Trích đoạn nằm trong vở chèo cổ Trinh Nguyên do Nhà hát chèo Việt Nam dàn dựng. Nội dung vở chèo kể về nàng Trinh Nguyên, người phụ nữ tài đức vẹn toàn nhưng không may sớm lâm vào cảnh mẹ quá con côi. Được trời phú cho tài dệt lụa, nàng tần tảo sớm hôm nuôi hai đứa con, một đứa là con đẻ và một đứa là con chồng học hành nên người. Sau đây là nội dung trích đoạn Thầy Đồ Dạy Học, mời các bạn cùng nghe.
Nhà thầy đây vắng vẻ, chỉ có tiếng đi bộ con trẻ, thường
nói quê các con ở xa đường. mà nghe cái tiếng thầy nó độ lượng văn chương. Tiếng thầy nó lại bay xa thế nhỉ? Nhưng mà này, chúng ta còn khoảng bé như thế này, có ai đưa đi không?
Thầy ơi, có mẹ con còn ai sẽ có đi con ạ?
Gì? Cái gì là gì thế nào?
Dạ, gì là vợ lẽ của bố con đấy ạ?
Vợ lẽ của bố con?
Dạ.
Gì đâu?
Gì có đứa ngoài ngoài cổ mà.
Ui, chết. Gương thầy tiếng con rời rời như thế này mà để gì ngoài đến đời nước bốn chết đấy con ạ. Học gì?
được văn chương à. Nên hôm nay tôi đưa hai cháu sang đây nhờ thầy chỉ bảo ạ.
Dì đã đưa các con sang bên này, tôi sẽ hết lòng dạy dỗ trông nom các con. À, còn dì cũng về bên nhà thu xếp nhà cửa, xem có mùng màn nồi niêu xong chưa bác nhé. Dì bốc đại đồ sang bên này tiện trông nom rồi là vui các con ăn học. Chứ hai thằng này nó bé nó không nấu được gì à? Chúng mày biết cái gì? Cho chúng mày nấu, chúng mày đốt nhà tao lên đi. À, thế còn gì? Gì mà con muốn học thì tới đến với tôi.
Con chấm là gì? Thưa thầy, dạ, bây giờ mùa màng bận rộn, tôi xin phép thầy tôi về. Vài bữa nữa tôi sang, mang lương thực sang cho các cháu. Rồi công giá thế nào nhờ thầy chỉ bảo.
Chuyện gì? Gì cứ nói đến cái chuyện công cán, nên nón nhỏ mọt lắm. Chứ các cụ tao có câu như thế này này: muốn sang thì bắt cầu kiều, mà muốn con hay chữ thì phải yêu. Như gì? Như được quá chứ cần gì.
Dạ, thôi tôi xin phép thầy tôi về. Tôn mạnh tôn trọng. Dạ.
Tức là người đàn ông quân tử, ví như là
Sai.
mày. Mẹ mày mà ví thầy gì hảo cầu quá gì vậy?
Thầy không cần ví thầy với mẹ con.
Gớm nữa, hai cái thằng này. Đây tôi đang ví dụ mà mày học cho chúng mày dễ hiểu. Chúng mày làm gì mẹ mày mà mày?
Ví dụ thì ví dụ, thầy cũng không cần ví thầy với mẹ con.
Được ví thầy với mẹ con. Thôi, ngồi xuống làm đi. Học.
Của ông cả đấy.
Bổ cách bổ bác tha giác.
Quý vị và các bạn thân mến, trích đoạn Thầy đồ dạy học trích từ vở chèo cổ Trinh Nguyên do Nhà hát chèo Việt Nam dàn dựng đã kết thúc chương trình giờ thứ 9 hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.